sắc thù hằng hào quang chiếu liều kỳ viên sáng tỏa đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kệ rằng và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng về phúc lành cao thượng
Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng tài như vậy
không gần gũi kẻ ác thân cận bậc trí hiền đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương từ tâm là phúc lành cao thượng
là phúc lành
đa văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện cháu rồi nói những lời trơn chất là phúc lành cao thượng
là phúc lành cao
hiếu dưỡng dục vợ và con sợ hành theo nghiệp tránh là phúc lành cao
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn thiện đức sáng hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2008 tức ngày 26 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tý, Từ Hạ, Tỉnh Xá Trung Tâm, Ban Chức sự Từ Hạ yêu cầu đảm trách một môn về A Di Đà Pali, tức là môn vi diệu pháp, đến chư tôn đức đang ăn thứ hạ tại Từ Hạ, Tỉnh Xá Trung Tâm. Thưa quý vị, môn A Di Đà Pali hay là vi diệu pháp hay là có nơi gọi luận tạng Pali A Di Đà tiếng Anh từ chữ A Phí Tham Mát A Phí là vi diệu và Tham Mát là pháp A Phí Tham Mát là vi diệu pháp A Phí là A Tỳ còn tham ma là đàm như vậy cái từ A Di Đà ở đây có nghĩa là từ tiên âm và từ vi diệu pháp là từ dịch nghĩa thế còn người giảng về kinh tạng ví như là người giới thiệu về bông hoa cành lá của một cái cây và cái đức Phật trình bày về lục tạng ví như là cái rễ cây và khi đức Phật trình bày về vi diệu tạng ví như là cái lõi cây như vậy vi diệu pháp hay là A Di Đà được xem là cái lõi cây trong một cái thân cây Đức Phật này giảng về kinh tạng, ví như vụ người ta đến. Đức Phật này giảng về lục tạng, ví như trói ta lại. Và Đức Phật này giảng về A Di Đà hay là ví dụ pháp, giống như giết người ta chết. Tại sao vậy? Thì khi Đức Phật này giảng về kinh tạng, ví như vụ người ta đến, nghĩa là Đức Phật này trình bày cách đơn giản. về những lời dạy trong Phật pháp, khuyên người ta làm lành, đánh giữ, ai làm tốt có tốt, ai làm tội có tội, người bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, người bố thí che thiền gọi là cho sự an vui, người bố thí bậc thực gọi là cho sức mạnh, người bố thí bậc vừa lòng là người bậc vừa lòng, người bố thí bậc quý trọng là người bậc quý trọng. Nghĩa là cái người nào làm việc lành, việc thiện thì người đó được quả lành, người làm việc khác thì bị quả ác, và người nào làm việc lành, ví dụ như một kiếp bố thí cho chúng sanh thì có 500 kiếp không bị chết đói cái ngày. Thì Đức Phật tiếp được kinh tạng giống ví dụ thì đến để làm những cái phước báo, ai làm phước có phước, ai làm có tội, đó là tiếp về chết mạng. Nhưng mà tiếp về lục tạng giống như đói là lại, ví dụ như chúng ta ở đây giữ giới giữ luật thì chúng ta giống như người bị đói, chúng ta có tay mà giống như là bị đói. Người bình thường không giữ giới thì có thể là họ sẽ ăn cắp một trộm, nhưng mà chúng ta là cái người có giới, tốt nữa là giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp thì có tay nhưng mà giống bị đói, có miệng nhưng mà giống bị dán bằng keo. Bình thường mình muốn nói gì nói, nhưng mà khi mình giữ giới thì mình không được tư vô. Cái bài bài tiếp về ví dụ pháp giống như giết người ta chết. Tại sao? Tại vì khi đề cập đến ví dụ pháp là pháp cao siêu màu nhiệm, thì Đức Phật đề cập đến như là tứ đại, như là ngũ quẩn, như là tất nước lưỡng gió, như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, như là tâm vô tâm sở, thì giống như là giết người ta chết, bởi vì không có gì cả. Thì môn ví dụ pháp hay là A Di Đà mà chúng tôi trình bày trong cái trường hạ tại đại sách trung tâm này đề cập đến những pháp gọi là pháp chừng biết, hay là những cái pháp là pháp chừng biết, hay là những cái sự thật tùng tổ, hay là sự thật đích thị của nó. Còn bình thường á là cái sự thật giả, sự thật là giả, thật là giả, tục tế là cái sự thật của thế gian, của thế tục, trên tục tế là giả, sự thật mà cái thật giả, còn trên đế là sự thật của gì. Quý vị mắc dạy về cái sự thật của mình, ví dụ như bây giờ mình nói là sư A, sư B, đó là tổng đế. Nhưng mà nói về chân đế, đó là cái thứ tự do có. Đó là thứ tự do có. Tâm có, sắc quẩn có, họ quẩn có, hành quẩn có, thức quẩn có. Nhưng mà nói một cái người đó tên gì đó, thì đó là giả. Đó là tạm đặt hiệu. Tạm đặt tên thôi, thật sự là sự thật của nó là không phải vậy. Ví dụ nói là sư Giác An, là sư Minh An, thì sư Giác An, sư Minh An là cái tên đặt. Nhưng mà cái đó là sự thật của cái giả. Hồi đó sư phụ mình đặt mình là Giác An, như vậy thay vì đặt Giác An là Giác Ân của mình vậy. Ai đặt là một tên khác. Bây giờ ai mà chửi mắng mình á, mà kêu tên mình ra chửi mình buồn, đúng không? Nhưng mà ai mà hồi đó mà mình là cái bồ đặt cái tên khác mà kêu tên khác ai ra chửi thì mình buồn. Đây đây mình có hai khái niệm, một khái niệm về thật, một khái niệm tục đế, khái niệm trừng đế, hay là một khái niệm về về sự thật của sự thật và một cái điểm về sự thật của thế gian. Còn cái có thật là gì đó là tương tự luôn, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, này quẩn, thức quẩn, đó là sự thật. Còn cái thực tế là cái sự thật chế định đó nó tạm được luôn, chứ nó không thực. Cái môn học này giúp chúng ta là thấy sự thật của ví dụ pháp dạy về bốn đề tài, đó là gì? Chích tăng tâm vương chê tất chích tăng tâm sở đu bằng sách pháp nít ba nó đi tích nít bạc tất tha ở đây bút ta với thăm mắt tha các pháp thuộc về a tỳ đàm được nói lên cha tu khà có bốn loại văn mắt pháp tu theo để giúp nghĩa đêm chích tăng tâm vương chê tất chích tăng tâm sở đu bằng sách pháp nít ba nó đi tích nít bạc. Này có bốn cái nội dung mà môn quy diệu pháp đề cập, đó là gì? Thứ nhất là chí tăng tâm vương, thứ hai chê ta chí căn tâm sở, thứ ba rưu băng sắc pháp, và thứ tư niết bàn á niết bàn niết bàn á niết bàn. Trong cái pháp hạng này chúng tôi trình bày cho quý vị về tâm gương, thế nào tâm gương, thế nào tâm sở, thế nào cách pháp, thế nào niết bàn. Các pháp thuộc về cái diệu pháp được nói đến đó là có bốn loại theo để nhất nghĩa đế hay là danh chương đế, và mắt ta tô là theo để nhất nghĩa đế hay danh chương đế. Theo đệ nhất địa đế hay là theo chân đế ở đây là đề cập đến tâm vương, tâm sở, tác pháp, niết bàn. Một cái con người chúng ta mà tạo nên á, được tạo thành nên á, thì tạo nên từ tâm vương, tâm sở, tác pháp. Hay là tạo nên từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn. Từ sắc quẩn đất nước lửa gió, từ thọ quẩn là cái vui buồn, từ tưởng quẩn là cái sự tưởng nhớ, từ hành quẩn là những hành động, những tác ý, và từ thức quẩn là từ cái tập. Năm thành phần này tạo nên năm quẩn, hay là tạo nên một chúng sanh, hay là một con người mà gọi là ta thôi. Nếu ta tách năm quẩn này ra, riêng tập tập ra, riêng biệt ra, thì như thế nào vậy? Bởi vì mình nên năm quẩn nó học lại, nó là tôi, nó là ABC gì đó. Nhưng năm quẩn này mình được tách ra, thì ABC nằm ở đâu? Cái môn học này nó khó, vì nó mang cái chất là phân tích cùng độ. Cho nên quý vị cũng đã nghe, môn học khó. Từ chế định, còn chân đế là sự thật của sự thật, chân là thật, đế là thật, chân đế là sự thật của sự thật, hay để nhất nghĩa đế, tức là cái nghĩa sự thật cùng tồn. Chúng tôi thấy bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về khái niệm tục đế và chân đế. Đề tài hôm nay là khái niệm tục đế và chân đế. Xin hỏi quý vị, cái nhà là tục đế hay chân đế? Cái nhà tục đế, cái nhà đúng không? Chân đế là gì? Đất nước lửa đúng không? Đất nước lửa đất là chân đế, mà cái nhà là tục đế, phải không? Cái nhà là tục đế, mà đất nước lửa đất là chân đế. Cái bàn tục đế hay chân đế? Cái bàn tục đế hay chân đế? Tục đế. Đất nước lửa gió hay chân đế? Đất nước lửa gió là chân đế. nó tạo nó, người ta đặt tên như thế này, cái bài nó dựa trên đất nước lửa đốt. Đây là chính niệm, chính niệm tục tế chuyện đấy, tục tế. Còn đất nước lửa đốt mà tên ta gọi là sắt cát xi măng gạch này kia, đó là chuyện đấy, nó là đất nước lửa đốt. Ví dụ nói là sư chắc an là tục tế hay chân đế? Tục tế. Còn cái gì là chân đế? À, đó, hiểu bài rồi đó. Hiểu bài đúng không? Chứ hiểu bài đó, chúng ta vỗ tay ủng hộ sư đi. Mà tục tế là cái có thật hay không có thật? Không có thật. Dạ. Tự tỏ cái gì đó nó là Minh gì? Minh Thanh. Tự tỏ tức Minh Thanh. Tục tế hay chân đế? Tục tế. Đấy không? Người ta nước lửa gió là chân đế tục tế. Chân đế. Đó. Mấy hạt trước chúng tôi thấy có tự tỏ, có ngồi như vậy. Hôm nay cũng còn. Hôm trước là giảng cái gì trước? Hôm nay giảng về bốn pháp, gì pháp, tương đương tâm tịnh pháp thứ ba. Nếu còn ai nói nặng nói nhẹ, thích Minh Thanh thì có buồn không? Tại sao không buồn? Lời nói là giả hay là mình là giả?
Không, cũng giả luôn.
Cái lời nói là giả mà mình cũng giả luôn. Hai cái giả gặp nhau. Đúng không? Thì nếu ai nói nặng nói nhẹ mình, nói ai nói là nó kia mình, thì có buồn không? Không, không buồn. Còn cảm ơn mình nữa. Tại sao cảm ơn họ? Lửa tử vàng, vàng nàng tử sức. Nhiều khi họ nói mình khó nghe, khó chịu, nhưng mình lại không buồn, vậy mình là một dàn dàn thiện. Còn nếu mà họ có nói chút xíu mình buồn, mình dàn giả. Đúng không? Ở đây quý vị học cái bài là chơi đến tục tế. Bài học này là chơi đến tục tế. Cái tựa đề bài học là chơi đến tục tế. Tục tế là cái có thật không có thật. Không có thật. Tục tế là cái thật, cái giả. Chơi đến cái có thật. Đất nước lửa gió là có thật, sắc pháp là có thật, đúng không? Sắc tưởng thọ tưởng 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 hành tưởng là có thật, mà sắc tưởng có thay đổi không? Năm rồi thấy sư khác, hôm nay thấy sư khác, già đi, không? Mình đứa trẻ hơn nên già, nó phán đổ rồi. Hồi nãy tâm mình khác, giờ tâm mình khác. Cái chân đế cũng quy là khác luôn luôn thay đổi. Còn tục tế là cái thay đổi. Năm rồi cũng Minh Thanh, năm nay cũng Minh Thanh, năm tới cũng Minh Thanh. Không có thay đổi, đúng không? Chân tục tế là cái thay đổi, mà chân đế là cái thay đổi. Tục tế là cái không thay đổi, tại nó còn hoài. Tại nó không thay đổi là nó im. Tại là nó không có, nó không có đổi. Tại nó không có, thì nó không thay đổi. Chứ không phải nó có, mà nó không thay đổi. Thì tục tế là cái không có, người ta đặt tên gì thôi. Thường người ta sống á, người ta sống người ta bám vào tục tế, hay là người ta tiếp xúc vào tục tế nhiều hay là chơi đế nhiều. Và do vậy người ta khổ nhiều hay là hạnh phúc nhiều. Hôm nay cái bài học này giúp chúng ta là phải tiếp xúc với chơi đế nhiều, ta sẽ hạnh phúc nhiều. Càng tiếp xúc với tục tế, ta càng đọc. Ví dụ như ai hướng mình cái gì đó, nói là chị A, chị B đó, chị 5, chị 7 hướng mình cho mượn tiền cái rồi tin vào cái lửa đó, tin vào chị A chị B đó, rồi khổ không? Khổ đúng không? Nhưng mà cái lửa nó vô thường, cái tâm nó vô thường đúng không? Tâm vô thường, khi mình hứa thì ta cái tâm mình khác, còn khi mà mình cái tâm đổi là mình thay đổi, cái tâm thay đổi. Trên cái chuyện mà ta hứa với mình á, nó thay đổi chuyện bình thường, à, nó thay đổi chuyện bình thường này, cái lời nói, cái tâm suy nghĩ, nó nói vậy luôn. hứa rất tự giãn, nhưng mà mệt lắm. Thôi, thân thể bất an rồi, không đi nữa. Tức tôi hứa là hứa, tôi hứa nữa. Vì tin rồi, tôi tránh là hứa, tâm giãn, không có bộn gì đó. Anh buồn không? Buồn chứ. Nếu mình tin vào cái lời hứa, tin vào cái ông sư đó, mình sẽ buồn. Còn mình tin rằng tất cả đều thay đổi, tất cả đều thay đổi, thì mình không có buồn. Chị hiểu chưa nói? Nếu mình tin rằng tất cả đều thay đổi, thì mình không có buồn. Tôi giảng bài, tôi có nhìn trên mặt quý vị có hiểu bài không đấy? Hiểu bài tôi giảng khác, còn hiểu bài tôi giảng khác. Cho nên người ta tin vào một cái không có, người ta khổ. Tin vào cái có, mà ta khổ, đúng không? Cái niềm tin của mình mà chính xác là mình đang một tam bảo và pháp thành, nó niềm tin mình cộng. Còn mình tin tưởng vào một cái mà nó luôn luôn thay đổi, nó luôn vô thường, thì cái đó mình không tin. Quý vị có tự tin mình nói không? Không vậy tin ai gì? Tin khác. Mình tin mình nói, mình tin người khác thôi. Là mình ra chiều nay mình hứa rồi sáng mai mình tới giờ mình tin mình đi sớm, mình hứa thì mình tin chắc là mình đi sớm, nhưng cuối cùng mình đi sớm chứ. Tại sao vậy? Tại vì lòng thể mình bất an, tại vì mình mệt, tại vì mình tối qua tới khuya, sáng mình dậy không nổi, nhưng một chiều mình hứa là mình sẽ dậy sớm mình được tin, nhưng mà tối đó mình mê động sách gì đó. Cái tự nhiên sáng mai mệt, ông nằm luôn. Như vậy thì cái sắc buồn nó thay đổi, vì cái tâm thay đổi, vì cái cảm thọ thay đổi, cho nên nó phải thay đổi. Còn nếu mình chắc một cái thực tế thì sẽ thổi. Và hứa với mình để một số cuộc không dưới lửa. Và này đi. Mình nghĩ bộ dịch mình sẽ buồn, mình tối. Có gì biết mấy người tuần thủ mà họ là thủ môn á, họ đứng ngay chỗ mà cái chỗ mà có cái gì tung thành á, cái người đó tập tư thế ngồi sập sẵn sàng chụp bảo bạch, đúng không? Thì chúng ta cũng vậy, cũng phải sẵn sàng chụp cái bảo quả banh vô thường khổ vô ngã. Chứ còn nếu mà mình cứ suy nghĩ rằng cái gì giúp cho đức phật thì mình khổ, có gì cho đức phật tất cả là vô thường, tất bề tăng ca thế gia tí các pháp cũng ghi là vô thường, tất bề tăng ca đức ca tí các pháp cũng ghi là đau khổ, tất bề tham ma các ta tí các pháp là vô ngã. Nếu mà người có người đó được thương, tôi thương sư lắm, tôi thương anh lắm, tôi thương em lắm, tôi tin nổi không? Tôi tin không? À. Người nào tin thì người đó khổ, người nào không tin người đó khỏe, muốn khổ không khỏe. Ở đây chắc cũng có nhiều việc khổ lắm rồi, phải thương đồ tu đó. Đúng không? Đúng không? Nhưng cảm ơn cái người gây cho mình cái đau khổ đó, nhờ họ mà nó vui buồn được xuống. Mai mốt đi về tặng cho họ món quà, cảm ơn, đúng không? Tại vì nhờ thấy cái cuộc đời nó không vừa ý với mình ra tại mình ngộ nhận cảm thấy sai, thấy đúng, cho nên nhờ vậy mình vào trường tu. Nhờ tu vậy á, mình mới gọi là giác ngộ vậy đó. Thành ra tiền não thích bồ đề, nghịch duyên thành thuận duyên. Đúng. Còn nếu mình quan sát cái người đó, mình quan sát cái người đó, thì nghịch duyên nó tăng được nghịch duyên, tăng được cấp độ của cấp chúng mình. Còn mình khác suy nghĩ, mình khác tác ý, thì nghịch duyên thành thượng duyên. Thì biết là chúng ta tác ở chúng ta duyên bốn cửa thành, thấy những người bệnh, những người già, người chết, v.v. nhờ vậy mới đi tu. Nhờ vậy mới nhạc chán xả đi, mới từ bỏ, mới tu thành Phật được. Cho nên nhiều khi mình gặp những cái vô thường, những cái đau khổ mà mình giác ngộ. Trên trời gọi là Paramat Pháp Âu là theo chân đế, ra để giết địa đế. Ở đây là nói về cái trường hợp trường hợp đó là gì? Đó là vô thường, vô thường này. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều có cái tâm, mà cái tâm là cái hậu nên là cái hậu, đúng không? Đây là trên bàn chúng ta nói cái bình phong. Bình phong này là bình phong giấy, bình phong nhựa gì đây, bình phong giải hay bình phong giải, đúng không? Mình nhìn bình phong giải tâm mình khác, còn mình nhìn cái bình phong thiệt cái tâm mình khác, phải không? Hồi nãy khi tôi giảng bên Việt Nam Phương thấy là ai cấm bình phong thiệt rất là đẹp, tâm mình khác. Còn tới đây thấy bình phong giả, tâm mình khác, tâm thay đổi. Như vậy cái tâm luôn luôn thay đổi, có một sự thật. Nhìn cái tâm ấy, thì thấy được cái thay đổi, còn nhìn con người cũng thấy thay đổi. Nhìn cái tục tế cũng thay đổi, mà nhìn cái chân tế hữu vi thì cũng thấy thay đổi. Cái linh hồn của bài pháp hôm nay là gì? Đó là mời chúng ta nhìn cái chân tế hữu vi, chứ không nhìn tục tế. Mình nhìn cái ông chồng của mình á, mình nhìn về cái tục tế để chồng của tôi. Mình nhìn sư phụ của mình thấy là tục tế, thế là sư phụ của tôi. Nhưng mà nhìn cái chân đế đó thì nhìn cái gì tất nước người không? Nhìn cái tâm, tâm vương tâm sở. Nhìn cái thức vững, cái thọ vững, cái tưởng vững, cái hành vững. Thế gì? Thế như đây là chồng của tôi, đây là sư phụ của tôi, đây là vợ, đây là con tôi, đây là đệ tử tôi, đó là nhìn cái tục tế. Còn như mình đây là rất muốn được nó, đây là sắc vững, đây là thọ vững, đây là tưởng vững, đây là hành vững, đây là thức vững, đó là nhìn cái chuyện này. Đây là tóc lông, móng răng, da thịt, gân xương, thủy thận, tim gan, nhân non, lá phát, phổi, ruột già, ruột non, phẩm vật nào cũng có một hốt cái tim gan, cũng nguyên. Mình nhìn thấy là cái tâm, thì cái tâm nó thay đổi, không thay đổi. Tâm ý vô thường, các hành bất lạc, giảng pháp vô hạn thì tỉnh biết bền. Nhìn nghe chưa? Tâm ý vô thường, đúng không? Tâm ý thì vô thường, tâm ý nó không vô thường là chuyện lạ, tâm ý nó vô thường là chuyện bình thường. Tâm ý nó vô thường đó là đúng quy định. Còn tâm ý mà nó không vô thường thì không đúng quy định, không đúng lộ trình, không đúng quy định. Thế khi mình nhìn cái chân đế của quý là những tâm, chắc không nhìn con người, không nhìn con người. Thế nên đây là sư phụ của tôi, nó tục đế. Đây là đệ tử của tôi, tục đế. Cái chùa của tôi, tục đế. Tỉnh xác của tôi, tục đế. Thì đây là đất nước lửa gió, đây là tâm vương, đây tâm sở, đây sắc pháp, đó là chân đế của mình. Chân đế của mình thì luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi. Cho nên gọi là đây tục tế của chân đế. Cái niệm tục tế là gì? Tục tế là, tục tế là cái không có thật, người ta đạt hay không, chân đế là cái có thật. Nhưng mà thường chúng ta tiếp xúc với tục đế là tiếp xúc tình hình. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với tục đế. Tôi lấy ví dụ thế này. Cái ly là của tôi, đó là tục đế là tình hình. Cái ly là của tôi, cái ly nước này là của tôi, đó là tục đế. Tục đế hay chân đế? Cái gì ra lời lớn đây? Tục đế đúng không? Hai lần tục đế. Cái một lần, hai lần. Ly nước là tục đế, của tôi là tục đế, phải không? Đây đệ tử của tôi, tục đế trình đế đó. Đệ tử của tôi, tục đế trình đế, tục đế hai lần tục đế. Đệ tử của tôi, đây là sư phụ của tôi, tục đế trình đế, tục đế hai lần tục đế. Cái nào là sư phụ, các hệ tử tốt. Đây là đất nước lửa gió của tôi. Tục thế trình đấy. Hả? Một cái tục thế, một cái trình đấy. Đúng không? Đây là đất nước lửa gió của tôi. Vậy là một cái chân đế, một cái tục đế. Cái này là chân đế, còn của tôi tục đế. Đúng chưa? Đó. Khi mình gặp một người tử, mình gặp một người tử, đây là đất nước lửa gió của tôi. Đây là đất nước lửa gió của tôi. Một nửa là tục đế, nửa chân đế. Nhưng mà cái người này sẽ khổ 5 năm. Ở đây là đại tướng của tôi. Ồ, tầm tầm. Và biết đây không? Cái này tôi không có. Tôi cũng chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là ngũ quận. Bên này cũng chỉ là đất nước lửa gió, cũng chỉ là ngũ quận. Đúng không? Như vậy thì đất nước lửa gió của đất nước lửa gió. Chỉ khác. Thấy chưa? Đất nước lửa gió của đất nước lửa gió bằng nhau rồi. Đất nước lửa gió thì là đất nước lửa gió, đâu có gì quan trọng đó. Còn của tôi là quan trọng. Cái niệm trong cái tình thế là vậy. Tôi có trí tuệ, tôi có trí tuệ, tôi có trí tuệ. Chân đế trong đấy. Trí tuệ là chân đế, mà tôi là trong đấy. Nửa chân đế, nửa chân đế. Tôi có chồng, tôi có vợ. Tục tế chân đế. Tục tế hơn. Người khái niệm sư phụ, khái niệm chồng, khái niệm vợ. Đó là khái niệm tục tế. Đó là những cái khái niệm mà nó có thật. Nó thật. Còn khái niệm có thật đó là tất tương lựa dọn. Đó là vì nó tục tế là nó tục tế, nhưng mà thật sự cái người sư phụ mình, anh người chồng, người vợ mình, anh người con mình, người tử mình, nó tổng hòa năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng mình của thức quẩn. Mà thức quẩn thì có thức quẩn thiện, thức quẩn bất thiện, thức quẩn dục kiến. Thọ quẩn thì thọ quẩn thiện, thọ quẩn bất thiện, thọ quẩn dục kiến. Tưởng quẩn thì tưởng quẩn thiện, tưởng quẩn bất thiện, tưởng quẩn dục kiến. Hành quẩn mà những thiện, hành quẩn bất thiện, hành quẩn dục kiến. Thức quẩn thì có nhiều loại tâm. Thức quẩn thì tức quẩn là tâm, mà tâm có nhiều loại, tâm căn, tâm tâm trí. Nếu cái người đệ tử đó mà khởi tâm sân, khởi tâm sân, khởi tâm tham, khởi tâm si, thì sao? Mình nói, đây là đệ tử của tôi. Nhưng mà không đúng. Trong lúc mà người đệ tử đó, họ sân si lên, hai người chồng mà sân si, người vợ sân si, thì nói là sao? Tâm sân này là của tôi. Tâm tham là của tôi. Tại cái người chồng người vợ đó, đó là cái này thực tế. Nhưng mà trong cái thực tế đó, đó là giả. Còn đơn là cái người chồng đó lúc thì tham, lúc thì sân, lúc thì si, lúc thì phiền não, lúc ganh tị, lúc bỏ sẻ, lúc cố chấp, lúc ngã mạn. Nhưng mà lúc nào mà người chồng ngã mạn thì nó ngã mạn của tôi ơi, sân si của tôi ơi. Đó. Hay là mấy chồng của tôi ơi, đệ tử của tôi ơi, hay là sân si của tôi ơi. Chị nghĩ đó. Chị nghe được bài này xong rồi gì? Giống như những người bệnh nhẹ, giống có hai cánh bay, không có nặng nề. Thì trong cái người chồng, người vợ, người con, người đệ tử, người học trò, người sư phụ, nó có đầy đủ tâm chứ. Nó có đầy đủ về phiền não, có đầy có thiện, có bất thiện, có vô ký, có. Như vậy khi cái người đó sân si lên thì người đó phải là chồng mình hay không? Người đó phải là vợ mình hay không? Người đó phải là con mình hay không? Người đó phải là sư phụ mình hay không? Và khi mà họ đổi tâm khác mà đối biến được, tâm đổi biến được thì người chồng mình, người vợ mình, người con mình nó bám vào tâm nào? Không có chồng, không có vợ, không có con, không có sư phụ để mà chỉ có tâm. Và tâm thì luôn luôn thay đổi, hết tâm này qua tâm khác, hết tâm này qua tâm khác. Như vậy không phải là mình sở hữu một người con, mình có một người chồng, mình có một người vợ, mình chính thức thì là mình có một cái chùm tức phụ. chùm là nhớ, một cái chùm về tâm, mình có một chùm về tâm. Và cái chùm tâm này nó luôn luôn thay đổi cho chị, lúc tâm này nó đổi khác, lúc tâm tham, lúc tâm sân, lúc tâm si. Mà cũng xin bác anh buồn nói vậy là một con người tham sân si là chủ yếu, thì hắn là chủ yếu. Cho nên nói theo tục tế, mình cưới vợ cưới chồng, mình kết nạp đệ tử, nhưng mà nói về chân lý đó là kết nạp tham sân si, cưới tham sân si, cưới chồng cưới vợ. Cái gì? Mà đây, nhận một đệ tử là nhận cái gì? Nhận tham sân si. Và không tham sân si cũng có, nhưng mà chủ yếu là tham sân si, đúng không? Chủ yếu là tham sân si. Vì suy nghĩ là người con của mình, người chồng của mình, người vợ của mình tham suy nhiều hay là không tham suy nhiều? Người tử của mình tham suy nhiều hay là không tham suy nhiều? Về khi mình kết nạp họ, mình cưới họ, mình tiếp nhận họ thì tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận chồng, vợ, con cái hay là tiếp nhận tham suy? Rồi mình tiếp nhận tham suy, tiếp nhận ngũ quẩn. Đó, khái niệm mình sẽ đến một cái. Thôi mình cứ nghĩ là mình tiếp nhận đệ tử, nó là tục tế. Mà tục tế là cái không có, mình đặt đi rồi. Mà cái sự đau khổ đó, nó tố cáo rằng mình bị dính mắc vào cái người đệ tử rồi. Vì khi cái người đệ tử còn cái người sư phụ của mình, mà họ bỏ mình đi, mình đau khổ lắm. Tại sao mình bắt đi một cái người mình gọi là sư phụ hay đệ tử hay chồng vợ con cái? Còn nếu mình nhìn cái khái niệm mình chân đế á, thủ vi á, thì không có. Đến là đi, đến đi là chuyện bình thường. Một cái người đệ tử đến là xin làm đệ tử của mình chấp nhận họ, rồi sau này họ đổ đó, họ ra đi là chuyện bình thường, họ ở lại nó chỉ là họ đi mới chỉ bình thường. Đó là bản chất, đó là sự thay đổi, đó là sự vô thường. Mà ta không phải biết tất chi sanh tận cơ duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, Đại sư lời nói hoàn toàn, ác là cái duyên lối đàn của duyên. Khi sanh lên nó có duyên, mà nó duyên cũng có duyên, nó đến nó có nhân duyên, mà nó đi cũng có nhân duyên. Tất cả các pháp tăng lên thì còn nhiều lắm. Tôi nhìn cái bình bông giải này cảm thấy tâm tôi nó sân, tâm tôi nó hoan hỷ. Tại sao còn giải phải còn nhẹ? Người ta lấy hoài đây mấy năm rồi nó còn hoài. Nếu trên đây là mình không thiệt thì tôi nghĩ là người hôm nay người ta chào đón tôi, đúng không? Người ta mới cấm mình không thiệt. Còn bông giả thì họ chào đón cả trăm người rồi. Đúng không? Cái tâm nó thay đổi rồi, tâm nó thay đổi. Hồi nãy ở tại nó vui, cái tâm nó khác. Thấy một người thiện, thấy tôi quan thiện. Tôi đến đây thấy một người con giải, tôi thấy tôi không được quan thiện lắm. Tâm thay đổi. Cho nên cái tâm của một con người nó luôn thay đổi. Còn cái hiệu giả sư này đó là đồ giả. Giả sư là đồ giả. Đặt tên gì rồi trong cái tâm, thật cái tâm, mà cái tâm mình luôn thay đổi tùy tất cả, tùy tất cả, tùy tất cả cái môi trường, tùy tất cả cái điều kiện bên ngoài, tùy tất cả cái tên là cảnh sắc, cảnh tinh, cái hương, cái vị, cái thức tinh hóa mà tâm nó khởi lên, mà cảnh nó đổi, tâm nó đổi. Nếu là ai đến kèm cái gì, cái sư người nào thấy mặt mày sáng sủa thì thích không? Tao nghĩ không? Tao nghĩ tâm gì? Tham tâm gì? À, ai nghe mình thấy thích không? À, ai chê mình nữa? Thấy sao? Sao? Ai nói mình ra tiêu cái ông giám sư nào nó ngồi đem đó tao thành những ngu quá vậy? Thấy khó chịu. Rồi bội không? Tâm sống. Đó. Nhưng mà nó đợi cái sư còn mình quá. Thế không? Tâm hào. mình không nghe nổi rồi. Tâm lỗ thì nó sẽ nói của người khác. Lúc ta khen thì tâm tham, lúc ta chê tâm sân. Tâm này nó thay đổi rồi. Như vậy các ông chương đó tích thị tâm gì? Ông chương tích thị tâm gì? Tâm có ông chương thì có tâm, có ông chương. Tâm có ông chương mà chỉ có cái tâm, đúng không? Và trong tâm có cái nghiệp, giống như đây cái bàn thờ có cái lương hương, trong bàn thờ có lương hương, đúng không? Trong cái tâm có cái nghiệp. Nếu tâm tham là nghiệp bất thiện, tâm sân là nghiệp bất thiện, tâm si là nghiệp bất thiện, mà tâm thiện là nghiệp thiện. Tiêu lên cái điều lại Phật tâm thiện là nghiệp thiện. Nhưng ví dụ như bây giờ ở đây có một số em bé vào trong chùa, tâm tỉnh sáng này thấy con xà la, nó là tâm hái, vì nhìn thấy tay thật, bật luôn, bật bộ luôn, la thằng mắt. Con nhà ai mắc dậy vậy? Tâm gì? Tâm sớm. Nhưng nếu cái người nào khác ý nhìn nó, rồi có tu, có niệm, có quán, rồi từ từ hướng dẫn cho nó leo xuống, rồi bức cho nó cái bông, tặng cho nó, dặn nó lần sau con được tới hái nữa, tặng đội. Tâm gì? Tâm thiện. Còn người gặp á, đồ quý phát chùa, tâm gì? Tâm sân. Cái tâm mình thay đổi luôn nên là tùy theo cái người tu, cái khả năng tu tập của từng người mà cái tâm nó sẽ thay. Và nó không có nghiêm. Vậy các ông sư đó tích thị là tâm nào? Ông sư đó gọi là ông sư đó, cái tâm tham, tâm sân, cái tâm niệm. Cho nên là tức quyết định là con còn sự chỉ của cái tâm. Người nào có nhiều tâm thiện người đó thắng. Người nào nhiều có nhiều tâm lành người đó là người đó thắng. Người đó thắng cuộc cái người tu. Người nào mà có nhiều tâm bất thiện người đó buồn. Chứ không phải người ở chùa lâu là thắng. Có nhiều người hiểu lầm ở chùa lâu là thắng phải, ở chùa lâu chứ thắng. Vì trong mỗi tâm có nghiệp. Mà nếu trong ngày đó mà tôi tâm bất thiện tôi nhiều, tâm tiền não tôi nhiều, thì nghĩ bất thiện tôi nhiều. Ở đây tôi có là 100.000 cái tâm. Thì 100.000 cái nghiệp nằm ở tâm đó là nghiệp bất thiện. Mà nếu hôm nay tôi có 100.000 cái tâm, mà 100.000 cái tâm này tâm từ bi hỷ xả, tâm trí tuệ, vân vân đó là nghiệp thiện. Thì trong 3 tháng ngày này quý vị có điều kiện để tạo được cái nghiệp thiện. Vì quý vị nghe kinh, nghe pháp thì có cái tâm. Và trong tâm có cái nghiệp giống như cái bàn thờ có lưu lưu. Giống như cái bàn này có bình bò. Thì trong cái tâm của mỗi người chúng ta đều có nghiệp. Đó là tâm sợ. Cho nên mình có tâm vương tâm sợ. Các pháp tâm vương tâm sợ. Tâm vương thì có 151. Tâm sợ thì có 52. Các pháp thì có 58. Niết bàn thì có 1. Trong cái tình giảng kinh này tôi giảng cái môn này. Vì gì mà đại này chúng tôi trình bày cái gì? Một cái tầm vương, cái tầm đó. Một cái lớp học không thể chỉ có một thầy, một học trò. Một cái tâm xây lên không thể chỉ có một tâm vương mà có tầm sợ. Tức là một tâm vương mà nhiều tầm sợ. Cũng giống như một ông giảng sư mà có nhiều người nghe. Đúng không? Đó. Một giảng sư mà nhiều người nghe. Thì một cái tâm thanh lớn nó có nhiều tâm sợ. Mình có một câu là thầy pháp nào ở bên đó. Nếu tâm vương là tâm thiện thì tâm sợ là tâm thanh thiện. Nếu tâm vương là tâm bất thiện thì tâm sợ là tâm sợ. Cho nên về khái niệm và thực tế của chân đế, chúng tôi nói thật là 10 phút rồi mình kết thúc như vậy. Tóm lại bài hát hôm nay chúng tôi trình bày là gì? Đó là chân đế và thực tế, mà nó có liên quan tới tâm vương tâm sợ, phải không? Nó có liên quan. Bởi vì chân đế thì nó liên quan tới tâm vương tâm sợ, phải không? Còn thực tế là cái sự chế định, giả, giả định hay là chế định hay định đặt, chứ thực tế không có. tôi nói là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đó là chuyên biệt. Nhưng mà nói là tôi có tâm tham, tôi có tâm tham, thì tôi là thực tế mà tham là chuyên biệt. Hay là nó là tâm tham của tôi, thì tâm tham là chân đế mà của tôi thực tế. Hay là nói rằng là chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, thì chồng là thực tế mà tôi là thực tế. Vậy như vậy thì hai là thực tế. Hay là sư phụ của tôi, hay chùa của tôi, hay đệ tử của tôi, thì tất hai là thực tế. Chúng sinh thông tin như vậy là thường chúng ta bị dính vào cái hai lần thế. Hai lần thế. Thế nó chỉ trong sư đó, đệ tử của tôi. Đệ tử của tôi. Hai lần thế. Hai chỉ chồng của tôi. Hai lần thế. Con của tôi. Hai lần thế. Hay là sư phụ của tôi. Hai lần thế. Và nếu cái người nào chỉ cần nhìn cho nó, đây đất nước lửa cho nó. Đúng, anh nói người đó thì chân đế. Bài hát này là làm sao cho chúng ta mỗi ngày hãy nhìn cái chân đế, đừng nhìn tục đế. Hãy nhìn chân đế, đừng nhìn. Nếu chúng ta nhìn được chân đế thì giải thoát phiền não, giải thoát khổ đau. Còn nếu nhìn tục đế là phải đau khổ, chắc chắn. Mấy chục năm qua mình nhìn tục đế rồi, cho mình khổ dài dài. Bây giờ đổi lại, đổi mới lại, đổi mới cái suy nghĩ lại. Là phải nhìn cái chân đế. Mà chân đế là gì? Đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chân đế là gì đó? Mình xem là sắc. Chân đế đó là gì đó? Là tâm thương, tâm sợ, sắc pháp. Đó là chân đế. Tức là nhìn cái chân đế, không nhìn tục đế. Nhìn các mắt là chân đế, không nhìn được. Thực tế là không có. Nếu người nào mà trụ trì ngôi chùa mà bị dính mắt vào ngôi chùa thì khổ dữ lắm. Nếu người nào mà làm chủ ngôi nhà mà dính mắt vào ngôi nhà thì khổ dữ lắm. Nếu người nào có chồng, có vợ, có con, có đệ tử, có học trò mà dính mắt vào thì khổ dữ lắm. Còn nếu người nào nhìn được những thứ đó là đất nước lửa gió, là tứ đại, là năm quẩn, là các pháp hữu vi, thì người đó giải thoát ngay trong cái hiện tại. Cho nên cái bài học này là gì? Đó là phải nhìn chân đế, không nhìn được đế. Yodhiso Manasikara ở trong kinh gọi là Yodhiso Manasikara, tức là khéo tẩy. Khéo tẩy tức là khéo léo. Kéo lẽ ta ý để nhìn cái chân đế, không nhìn được. Mà nếu người nào nhìn được chân đế hữu vi thì người đã thấy được chỗ thường của người này. Nhìn được cái tâm, thấy tâm thay đổi. Nhìn cái hành quẩn, hành quẩn thay đổi. Nhìn cái thọ quẩn, thọ quẩn thay đổi. Nhìn cái tưởng quẩn, tưởng quẩn thay đổi. Nhìn cái thức quẩn, thức quẩn thay đổi. Còn nếu mà không nhìn được cái chân đế quy á, chẳng thấy thay đổi. Mà ai nhìn được các pháp thay đổi thì người đó giải thoát. Như trong kinh Đức Phật dạy, người sống 100 năm mà thấy được thanh diệt ấy, không bằng sống một ngày mà thấy được thanh diệt. Cái gì thanh diệt? Chân đế quy á. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp sanh diệt. Cái sanh diệt tâm sanh diệt, chân đế không biết sanh diệt, còn tục đế sanh diệt. Vô minh là gì thưa quý vị? Vô minh là chỉ thấy tục đế mà không. không thấy chừng nữa.
Vô minh là không thấy đây là khổ. Ý tí đúc ăn nắp bát trà nà tí, không biết đây là khổ. Ý tí đúc đúc cái sân của đây giờ nắp bát trà nà tí, không biết đây là sự nguyên nhân của khổ đau. Ý tí đúc thấy rùa đầm nắp bát trà nà tí, không biết đây là sự diệt khổ. Ý tí khi rùa đó càng như gì bát tí bát trà bát trà nà nắp bát trà nà tí, không biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Trong kinh Tiếng Hán gọi là bất kỳ khổ đế, bất kỳ tập thế, bất kỳ diệt thế, bất kỳ đạo đế. Vô minh là không có biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường được diệt khổ. Và vô minh là chỉ thấy tục tế mà không thấy chừng nữa. Vô minh rất là không có sáng suốt, không có trí tuệ, chỉ thấy tục tế thấy chừng nữa. Đây cũng là một cái pháp môn để mình tu tập, nhìn các pháp bằng chân định. Ngày thì Sư Ananda ngày dạy câu mà đây tôi đã nói rồi, hôm nay tôi nói lại. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Nhìn người gây cho mình phiền não tổng kết chân định, tổng kết. Nhìn cái tâm thì não mà là tổng kết chân đấy, chân đấy. Nếu mình nhìn cái người gây cho mình tiền não thì mình nói nhìn tổng kết. Càng nhìn càng tiền não, càng nhìn càng tức, càng nhìn càng tức, càng nhìn càng tức. Nhưng mà cái nhìn cái tâm thì não mà là nhìn, đó là nhìn chân đấy, nhìn chữ thật, nhìn chân đấy. Mà nhìn cái tâm thì não mà thì tất nhiên là còn nhìn cái người kế cho mình thì não cũng càng như nào. Trên nhà Đa Cha người ta còn ứng dụng lời dạy Phật về trên cái thực tế để ngài nói cái thiền môn này, cái lời dạy về thiền hướng dẫn về cách hành thiền này, tức là nhìn không nhìn thực tế mà nhìn thực tế, không nhìn cái người kế cho mình thì não mà nhìn cái tâm thì não. Nhìn tâm thì não tức là nhìn thực tế, mà nhìn cái người kế cho mình thì não mà nhìn thực tế. Ví dụ mình nhìn một cái người có tâm sân phải lên, tâm sân của họ phải lên, nhìn cái tâm sân chứ không nhìn người sân. Nhìn tâm sân không nhìn người sân, nhìn lên người sân thì cũng chắc mình sẽ đau khổ. Còn nhìn cái tâm sân á thì mình chấp nhận được. Tại sao chấp nhận được cái gì? Tâm sân nó sân lên nó không thấy cái gì, nó sân là đúng không? Nó sân là cái gì? Sân là cái gì? Sân là cái gì? Nhưng mà tâm sân này sân lên rồi thì gì? Tâm khác thành lên. Thế nên mình khi mình nhìn được cái tâm á thì lúc bây giờ mình chấp nhận được. Còn mình nhìn một con người á mình chấp nhận được. Tại sao? Ông tu mấy chục năm mà trong cuộc tu sĩ chấp nhận. Lên chức hoạt hưởng trong cuộc tu sĩ không chấp nhận. Nhưng mà nhìn cái tâm á thì mình chấp nhận. Vì tâm hay là mình chấp nhận rồi mình tha thứ rồi khoan dung, mình có từ bi đi cả, mình có trí tuệ. Vì một người nào mới lên sân rồi họ mất, rồi mới lên họ mới tâm khác, chứ đâu phải họ lúc nào cũng sân, không có cái chuyện lúc nào cũng sân. Cho nên mình cũng ghét người đó, mình thương người đó mình ghét. Nhưng hôm nay chiều hôm nay cái người này trong khi tự cãi với nhau tâm sân, nhưng mà tối là lên họ ngồi tiền rồi họ tụng kinh rồi mình giận ai? Mình giận cái người sao mà nhiều hay là mình giận cái người ngồi thiền? Giận ai? Hay là giận cái sư A, sư B đó? Mình suy nghĩ không? Giận người nào? Nếu mình nhìn người ấy mình giận quả chắc mình giận quả. Nhưng mình nhìn tâm á, nó hết trời. Tại vì nhiều mất cửa cãi, cái tên cũng sân si. Nhưng mà tốt lên ngồi thiền, không tụng kinh. Bây giờ mình ở chiều họ không với mình mất, tự lộn nhằm giận dữ lắm. Thì hai người tự qua tự lại giận nhầm, đúng không? Bây giờ chiều nay ông lên tụng kinh rồi, cái nỗi gì khi giận cái người tụng kinh hay là giận cái người cái lỗ của mình thật chịu giận người nào hả? Giận người tụng kinh mà người ta tụng kinh giận là mình nằm mang nghiệp à, tội nặng à, đúng không? Tại sao đây họ tụng kinh mà nó tụng kinh thế nó không giận được tụng kinh? giận cái người chịu ba chữ mình á, còn người tu kinh không giận, đồng ý chưa? Hoặc là cái người ta đang nhiều tiền mình giận không có được, đúng không? Hoặc là cái người không xứng đáng đi bác mình giận được, mà tâm sự ba chịu bất tử mình đây, mà giận mất cái lộn này, giận dữ lắm. Nhưng mà tốt hơn tụi mình thì mình biết giận cái người chịu qua chửi mình hay là giận cái ông sư đang tụi mình thì sẽ là giận ai, giận cái người chịu qua chửi mình. Nhưng mà cái người chịu qua chửi mình nó sanh nó diệt rồi, đúng không? Diệt rồi mất rồi. Còn các ông tụi mình hiện nay là ông đang tụi mình giận không đi, còn các ông ba còn nữa hết rồi, không ba còn nữa. Cho nên khi mình nhìn chân thế đó, mình chấp nhận được, còn mình nhìn tục thế. Có nhiều người ác dữ nữa, ông này là bộ tụ kinh chứ ông này ác độc. Đó là mình gieo cái ác nghiệp của mình. Thế khi người ta lên, nổi con nhập lên thì người ta giận mình thôi. Nhưng sau đó người ta cũng không tụng kinh, vẫn ngồi thiền, vẫn đi bát, vẫn tích thực. Mà cái câu hôm qua ông chửi mình, ông gây sự với mình á, thì đã chết rồi, tốt rồi. Đúng không? Còn ông hôm nay là ông tụng kinh. Còn hôm qua là ông chết rồi, mà chết là chốt. Đào mộ cái tên gì? Cho nên khi mình nhìn cái chân thế đó, chắc chắn. Còn mình nhìn cái tổng thế chắc chắn. Bài học này mục đích là tôi muốn hướng dẫn cho quý vị là phải nhìn cái chân thế tự nhiên để cho mình thấy chứ vậy? Để mình được khỏe. Mình nhìn chân thế là khỏe, thực tế là khổ. Quý vị muốn khỏe hay không khổ? Nên tâm thiền tới được xíu đó, thấy điểm thấy, nghe. Cái người tu tới điểm xíu đó là để thấy được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cái gì nhìn nó vô nó ra, nó vô nó ra, thì nhìn cái gì, nhìn cái sắc quẩn, nhìn cái gió, đất nước cửa gió đang chuyển động. Và trong khi thở vô thở ra thì cái tâm nó khởi lên. Nhớ thì là nhìn cái tâm, nhìn cái thức quẩn. Và khi mình thở vô thở ra, mình khởi lên cái sự phiền não, sân si, nhìn cái tâm sân, nhìn cái sân hận đó, mình nhìn cái hành nguồn. Thì cái người tu thiền á, cái niệm xứ là nhìn cái sắc quẩn là hơi thở vô ra, đúng không? Nhìn cái thọ quẩn, cái vui buồn, khi mình vui buồn biết. Nhìn cái thọ quẩn, nhìn cái tưởng quẩn. Mình ra ngồi thì mình nhớ cái chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ. Mình nhìn cái tưởng quẩn. Và mình ra ngồi thì mình cởi lên cái tác ý này, tác ý khác. Sân si, phiền não, ghét người này, hướng người kia, hành quẩn. Nhìn cái hành quẩn. Như vậy cái người ngồi thiền tức là nhìn chừng nữa. Người làm thiền cái điểm xíu là nhìn chừng nữa, nhìn. Các ba tháng hạ quý vị ở đây tham dự ba hạ đây quý vị cũng phải có mùa thiền. Thì một trong những pháp của mùa thiền đó là niệm hơi thở, đúng không? Chúng ta phải đắc thọ đắc quả của mùa đề cũng cho nhờ niệm hơi thở. Niệm là biết, niệm là biết, niệm là ghi nhận, niệm là biết, biết gì biết hơi thở vô hơi ra. Hơi thở đích thị là đất nước lửa gió. Mà đất nước lửa gió này thì nó luôn luôn thay đổi, đúng không? Và cái tâm biết về hơi thở cũng thay đổi. Nếu gì định tâm một chút xíu thì thấy hơi thở này nó luôn luôn thay đổi, thành diệt thành diệt thành diệt. Và cái tâm biết về hơi thở thì nó cũng luôn thay đổi. Cho nên cái người học không bị diệu pháp là để hành tu thiền xuyên, để hành thiền xuyên. Học không bị diệu pháp để hiểu rõ về đường đi nhất phước của tâm, đường đi nhất bước của năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hành quẩn, thức quẩn, và để hành thiền, để mà nhìn rõ năm quẩn, nhìn rõ tứ đại, nhìn rõ danh sắc, nhìn rõ về tâm vô tâm sở các pháp, nó sanh diệt thế nào, nó đi dưới trời đạo, cái người học cái gì pháp hành thiện vậy thì người đó sẽ bớt đi cái gì đó, bớt nhiều. Nãy vô gì nghe cái tôi giảng không gì thấy bớt rồi không? Cứ theo mình chấp này thì thầy đúng tôi, chấp đúng tự do. Đất nước nơi đó thì nó đến cũng được, nó đi cũng được, không có gì quan trọng. Đúng, để thử được quan trọng. Nhưng mà đất nước tự do không quan trọng. Thì thấy là đất nước nơi đó thì quan trọng. Còn nếu thấy là đệ tử thì đất quan trọng. Mày đứng của ta, mày phản tao, mày sao? Mày phản thầy thắng bản. Nhưng mà đất nước tự do thì thôi, còn kia nó hở hết nhiều gì. Ép giàu ép mở ai nở ép như đệ tử. Mình cũng đất nước tự do, vợ mình cũng đất nước tự do, con mình cũng đất nước tự do, sư phụ mình cũng đất nước tự do, đệ tử mình cũng đất nước tự do. Cũng là năng vững, cũng là danh sách, cũng là tứ đại. Nói gì học kinh bất bất truyền gì đây, tứ đại danh thông, tứ đại danh thông, còn gì? Không có. Chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là đi tìm cái không, đi tìm cái không thì có, đi tìm cái có thì không. Là sao có gì biết không? À, đi tìm cái không thì nó có nhiều mang tài, còn nếu đi tìm thì có không có gì hết, có cái không. Đi tìm cái không thì nó thành tựu, mà đi tìm cái có thì không. Thì là bởi vì chúng tôi sẽ giảng vì nghe bài này nó cũng liên quan tới gì pháp. Và hạn thêm 2 phút nữa rồi chứ. Như vậy, cái linh hồn của bạn á, chắc hôm nay là gì? Đó là hãy thấy chư đế đừng thấy tục đế. Sự tiếp xúc mỗi ngày chúng ta đây là tiếp xúc với chư đế, không tiếp xúc. Nói gì mà tí, mấy chục năm nay tiếp xúc tục đế rồi. Chứ phải chưa tiếp xúc đâu mà sợ tiếc uổng. Bây giờ còn lại ngắn ngủi chút tỉnh thời gian nữa thì thôi, tập thử cái này coi sao. Tập thử tiếp xúc với chân đế coi sao, coi nó có thay đổi cuộc đời của mình hay không. Mấy chục năm qua mình tiếp xúc với cái tụng đế rồi, nhiều rồi. Bây giờ mình tiếp xúc thử với chân đế không. Mà quý vị cứ sợ là tiếp xúc với chân đế rồi, vì không có một cái suy nghĩ nó khác, không có. Càng tiếp xúc với chân đế mình càng cầm thử, càng tiếp xúc cho đến càng cầm. Cái tâm mình nó càng nhu miếng, cái tâm mình nó càng mềm mại, cái tâm mình nó càng là phân thuộc trong cái sự tu tập. Ví dụ như mình có một chồng, mình khổ lắm, thì nó chồng của mình, người nói không nghe, nó là vợ mình nói không nghe, thì mình đó tiếp xúc với tục đế, nhưng mình khổ. Bây giờ mình tiếp xúc với chân đế, mình chấp nhận được, mình chấp nhận. Mình có phiền não, mình chấp nhận, mình tư bi xả, thì nhờ cái điện từ gọi là tư bi xả đó mà mình cảm hóa được một phần. Còn nếu như mình hết duyên thì không hết được. Ví dụ như có một người đệ tử mà nó hết duyên với mình, nó ra đi, mình nhớ nó là đệ tử mình, nó ra đi nó phản mình, không, chỉ nghĩ nó đệ tử mình cho mình nên mình mới buồn, mình nghĩ nó không phải đệ tử mình, nó vô ngã, thì mình cũng buồn. Mà khi mình không buồn nó đi rồi, nó còn trở lại nó thăm mình. Còn nếu mình mà buồn, mình la mắng nó, mình chửi nó, mình có cái gì đó nó không có tốt đẹp thì nó không bao giờ quay lại. Cho cái sự tiếp xúc và chân đế này nó có tác, nó có tác dụng tốt, chứ không phải nó làm cho mình phá hỏi tất cả. Và khi tiếp xúc với chân đế của quý á, thì mình sẽ có hiểu được giáo pháp, hiểu được cái bản chất của các pháp, đó là vô thường của mình. Thì chỉ có chân đế vô vi thì mới có vô thường khổ, vô ngã, và chân đế vô vi thì là vô ngã. Còn tục đế là càng có, nó không thay đổi, không sanh diệt thì nó không có. Mà mình tiếp xúc với tục đế cho nên mình đang khổ. Giờ nói là tiếp xúc chân đế, xem coi mình có khổ hay không khổ. Và chúng tôi xin cam đoan quý vị rằng, nếu như mình tiếp xúc với chân đế, thì sự đau khổ nó sẽ giảm từ từ, giảm từ từ. Và chưa công đức kính thưa quý vị, lời giảng pháp sáng hôm nay cũng đã vừa đủ thời gian. Trước khi chấm dứt xin thành kính cầu chúc cho toàn thể chư công đức thưa quý vị, tâm thường là nam mô bổn sư thích ca mâu ni.